ఏకం సమయం
Thank you.
เกลือเปลี่ยนมาโคขันดาวเริ่มโคกีหันลุงฟ้าเยื่อเป็นหลังเยื่อบวมมีต้องน้อยลำลาโคกลางดาวเติมตาลีทำเหลี่ยมแม้คือเจ๊จงใจเชื่อเจ็นกันต้องเกลือฟ้าปลาโคกลางดาวเติมเบี้ยคงเต็มเตี้ยมเยื่อที่ต้องฟ้าดีเคยแย่กันฟ้าปลาพบลานก้าวเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกี้ยงตาบ่มตีตายลำหนึ่งฟ้าปลาพบลานก้าวเถื่อนสองตาหันใจเดือดรีทันเดจึงโอวาเมียฟังลาภุสันเจ้าเดือดที่ทุกจำเบียดเลย
ตึงต้องต้อง
ต้องเจ้าเจอตายบาปโอเยี่ยมลาภุสันเจ้าเถื่อนยิ่งต่อทันยื้อไปคงจะ
นะโมบูทายะđây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bangkok mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng con như chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Suttanipata chương 3 đại phẩm kinh Pháp Phí Giá sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo.
Nam mô Bụt Tha Giá, thiết tâm lãnh lễ. Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh miếu tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự siêu nhân sư Phật Thế Tôn. Thiết tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả tương xứng. Thiết tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, tinh chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo. Xin ra bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi biết, người sầu hết sầu bi biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ấy rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức cầu phát lành phát sinh. Nam mô Bụt Tha Giá.
kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh sát ký giá, phân đoạn 533 đến hết. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Chúng con xin nghe lời sư trụ. Xin lấy sự thật của sư và lấy sự thật đức kiểm tra của các sư tử. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh Sapphire. Bởi kinh này thì có một cuộc đối thoại với Yusi Sapphire. Và theo lời của VMC Yusan, thì có thể sự có ý là sẽ giảng hết cho bạn có những câu hỏi. Chúng ta sẽ được nghe những câu hỏi mà Yusi Sapphire hỏi Đức Thế Tôn. Thế là gọi là một bậc sinh văn. Giờ về điều gì gọi là bậc thánh? Và Đức Phật này đã giảng giải cái hình ảnh của bậc bậc sinh văn xa và chậm. Và sau đó thứ gì dư sĩ sẽ chết ra đã có một loạt những bài kệ xứng đáng Đức Phật. Và những bài kệ này tuy quan tính cách xứng đáng nhưng cũng nói nhiều về Đức Phật. Và ở đoạn cuối Lưu Sĩ Sát Kia, một người ngoại đạo, đã xin phép Đức Thế Tôn đi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và thọ đại giới sẽ được trở thành một vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn chấp nhận sau khi được xuất gia. Và không lâu sau khi xuất gia thì đầy thành tựu quả vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Một bài cũng tương đối dài thưa quý vị. Trước tiên về chi phục của Hoàng đọc cho phần chánh kinh. Và ngay sau đó chúng ta sẽ tính sự tổ tự siêu dẫn dạy sẵn sàng ý nghĩa của bài học này. Xin quý vị có thể đọc cho chánh kinh.
Rồi du sĩ Sát Tí Giá lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Sát Tí Giá hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì, được gọi vì được nghe, nhờ gì gọi bậc thánh, sở hành như thế nào được tên, là một người du sĩ, được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sát Tí Giá, do ở đời được nghe, thắng tri tất cả pháp, pháp có lỗi không lỗi, phàm mọi pháp ở đời, là vị đã chiến thắng. Đoạn nghi được giải thoát, trọn vẹn không dao động, được gọi vị có nghe. Sau khi đoạn chặt đứt mọi lậu hoặc chấp trước, vị ấy sau khi biết không đi đến thai tạng, đoạn trừ và từ bỏ ba loại tưởng bùng nhơ, không đi vào thời kiếp, được gọi là bậc thánh. Vị nào ở nơi đây thành tựu các giới hạnh, thiện xảo mọi lãnh vực, rõ biết được chánh pháp, cùng khắp cả mọi nơi, không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, được gọi là có hạnh. Ai không làm các nghiệp đưa đến quả đau khổ, phía trên và phía dưới, đề ngang và chặn giữa, sống với sự liễu tri, từ bỏ không chấp nhận, mang trá và kiêu mạn, tham ái và phẫn nộ, làm cho đến cùng tận cả danh và cả sắc, vị này đã đạt được tên gọi là du sĩ. Rồi du sĩ Pháp Thế Giá hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ hân hoan phấn chấn, hí duyệt sanh khởi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thịnh y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn, trước mặt Thế Tôn, thốt lên những câu kệ thích đáng. Ôi bậc tuệ rộng lớn, nhiếp phục sự tụ họp, các sa môn tranh luận có đến 63 thuyết, các ngôn thuyết văn tự y đây các tưởng khởi, vị ấy vượt qua được dòng nước mạnh sanh tử. Ngài đi đến tận cùng, đến bờ kia đau khổ, bậc La Hán chánh giác, con nghĩ Ngài lậu tận, Ngài trói sáng thông minh với trí tuệ rộng lớn, Ngài đoạn tận đau khổ, đưa con qua bờ kia. Ngài thấy, Ngài biết rõ những điều con nghi ngờ, Ngài giúp con vượt qua, con xin đảnh lễ Ngài, bậc ẩn sĩ đạt được con đường thật an tịnh. Ôi bà con mặt trời, không hoang vu nhu hòa, điều xưa con nghi ngờ đều được Ngài giải đáp. Ôi bậc có pháp nhân, Ngài thật là ẩn sĩ, bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài không còn truyền cái. Với Ngài mọi ưu nải được phá tan đoạn diệt, Ngài tịch tịnh chế ngự, tâm kiên trì thành thực. Ngài là bậc long tượng trong các hàng long tượng, Ngài là bậc đại, Ngài là đại anh hùng, chư thiên đều hoan hỷ. Cả hai Narada và cả Tathāgata đều hoan hỷ tính thọ lời thuyết giảng của Ngài. Chúng con xin đảnh lễ con người thuần thục nhất, chúng con xin đảnh lễ con người tối thượng nhất, trong cảnh giới trời người không ai sánh được Ngài. Ngài chính là Đức Phật, Ngài chính là Đạo Sư, Ngài là bậc ẩn sĩ, đã chiến thắng ác ma, Ngài chặt đứt tùy miên, đã vượt qua sanh tử, Ngài giúp chúng sanh này vượt qua bể sanh tử, Ngài vượt khỏi sanh y, Ngài phá tan lậu hoặc, Ngài là bậc sư tử, không chấp thủ chấp trước, mọi sợ hãi hoảng hốt, Ngài đoạn trận trừ diệt. Như hoa sen tươi đẹp, nước không thể dính vào, cũng vậy cả thiện ác, cả hai không dính Ngài. Ôi anh hùng vĩ đại, xin Ngài duỗi chân ra, Pháp Thí Giá chúng con đảnh lễ bậc đạo sư. Rồi du sĩ Pháp Thí Giá lấy đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bậc Thế Tôn. Thật vi diệu thai bậc Thế Tôn, con xin quy Thế Tôn, Pháp và chúng thì theo. Bậc Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. Này Pháp Thí Giá, ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, cần phải sống biệt trú trong 4 tháng. Sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo hòa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ở đây, ta biết sự sai biệt giữa các chúng sanh. Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, sống biệt trú 4 tháng. Sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Con sẽ sống biệt trú 4 năm, sau 4 năm, nếu tâm con thỏa thuận, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để trở thành tỷ kheo. Du sĩ Tất Ý Giá được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới, rồi Tôn giả Tất Ý Giá trở thành một vị A-la-hán. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu, từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Kính Nam Mô Bổn Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý vị và hội chúng. Chúng tôi cũng cố gắng thiết lập trên bài học và kinh Sắc Gia. Từ hồi 7 giờ đến 8 giờ hôm nay chúng tôi thuyết pháp ở chùa. Cho nên giờ này thật ra thì lúc mình còn trẻ thì thiết những cái thời pháp viên của mình cũng như sao. Nhưng bây giờ thì nó mình cũng chút tôi thì có độ mệt. Cho nên nếu mà chúng ta thiết về đến đợt nào không thiết nổi nữa thì tính thần lực sống và hãy giảm tiếp cho phần còn lại. Dạ, xin cảm ơn thầy tòa. Cảm ơn quý vị. Bài kinh Sắc Gia được phân đoạn có 5 phần. Một phần một bài kể do Sắc Gia hỏi và Đức Thế Tôn đã trả lời bằng 4 bài kể. Hôm nay chúng tôi cũng mong một Sắc Gia mà hỏi Đức Phật. Bốn điều một chế đạt được những gì được gọi thì được nghe. Câu hỏi hai là giờ gì gọi bậc thánh. Câu hỏi thứ ba sau khi như thế nào gọi là một pháp hạnh. Ở trong lời kể ngày thú vị là trở thành như thế nào. Câu đó còn thiếu mà thiếu nó chưa có đủ, chưa có đủ nghĩa của câu hỏi. Và câu hỏi thứ tư là như thế nào được gọi là một vì tu sĩ của duyên khí. Và chúng ta sẽ tắt đúng là vì điều gì. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu lại ở đây trong những cái câu hỏi của Sắc Gia thì chúng ta cũng nên biết những nhưng từ được đề cập đến chẳng hạn như là vì được nghe chính là Sophia, Sophia. Chúng ta chỉ là thinh văn, vừa được thinh văn tốt, có lẽ như là người nghe, chúng ta nghĩa chỉ sao qua cá. Hay là sô tú, còn thinh văn, và chỉ ân giá, một thánh thì không, nó không có trở ngại gì, vì chúng ta hiểu rồi. Còn cái câu hỏi số 3 nhé. Trong cái câu hỏi số 3 ở đây chúng ta có cái câu nói như thế này: các thầy dạy, các thầy hòa, các thầy hòa ý. Chỉ ý tí ở đây là chúng ta bỏ chỉ ý tí có nghĩa là rằng thôi, rằng là cái chuyện các thầy dạy cái thầy chắc chắc là qua thì ở đây là thế nào là bậc một hạnh đức, thế nào là một hạnh đức. Chỉ như chân nó qua là chân nó hoàn phúc đã biết cái động viên cầu của lý, nhưng mà chúng ta biết là sẽ không như thế nào để cầu bị bỏ lý là không có thì biết cứ ví dụ như em nó sẽ không như thế nào được gọi là một hạnh nhất thì được cái câu đó chúng ta sẽ được nhiều, nhưng mà đây chúng ta cũng hiếm. Cho nên này chúng ta phải nắm được những cái lời đó, được thinh văn, một thánh, một hạnh đức. Rồi câu hỏi thứ tư là để đề cập đến chữ tới chúng ta sẽ khác, tới chúng ta sẽ khác. Thì thường là dịch lệnh dư chỉ là cái người mà đi ta là dư phương. Thường thường cái từ đó là để chỉ cho ngày đầu duy sĩ, nhưng mà ở đây khi mà sắc giá và hỏi Phật thì có cái con này đã giảng theo cái pháp gọi là Bát Mật Pháp. Chúng ta Bát Pháp ở đây thì chúng ta không có nói cái tên của chân đế, mà ở đây có nghĩa là chúng ta nói đến một cái một cái gì đặc biệt, cái ý nghĩa đặc biệt, cần phải ý nghĩa đặc biệt. Chỉ như là khác, chúng ta phải tại ý nghĩa đặc biệt. Không mắt, tức là cùng tộc, hay là tàu, cầu hí. Ý nghĩa đặc biệt. Cho nên lấy ý nghĩa này chúng tôi, khi mà sáng giá của Đức Phật này, như thế nào được gọi là một vị du sĩ, nếu như họ cũng có cái trả lời như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không phải giống như cái trạng thái một cái đặc tính của một tư vị du sĩ thông thường ở bên ngoài một tình đội. Tình đội du sĩ một cái vị mà đi du phương hay là đi qua bà nhưng mà ở đây chúng tôi có thể là có nghĩa đặc biệt là ông chỉ cho một người mà đi tới một cái đích điểm là ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày những gì trong cái câu hỏi thứ nhất. Sau khi giá đã hỏi Đức Phật rằng do đạt được những gì được gọi nghĩa sinh văn, chúng ta chỉnh lý câu cái đề như vậy để chúng ta hiểu do đạt được những gì được gọi là sinh văn. Thì Đức Thế Tôn này đã đáp lại này. Ở này sắp với giá do ở đời được nghe thắng tiên tất cả pháp không có lỗi không lỗi pháp có lỗi không lỗi và mọi pháp vô đời là vì đã chiến thắng tạo nhiên được giải thoát trong tiền không dao động thì dù có gì cũng nghe thì thứ gì thí dụ như người ta cùng đội là sắp hoa tô xa và các tăng tô tăng sinh văn để tưởng đức thế tôn thì hỏi một sinh văn là gì. Nếu mà chúng ta nói sinh văn có nghĩa là chữ và được nghe một đầu sinh được nghe pháp từ một đầu sinh thì như vậy là một sinh văn. Nếu như vậy thì tất cả những ai có đủ tay và được nghe những cái câu thuyết pháp thì chẳng lẽ người đó cũng gọi là Phật sinh văn hay sao? Do đó cho nên cái chữ sinh văn trong trường hợp này nếu mà nói cho cái nghĩa đặc biệt phải mắt khác phải mắt khác đó thì chúng ta phải nghe cái câu trả lời của Đức Phật. Do ở đời được nghe tức là được nghe một vị và được nghe cái Phật thuyết pháp thông tin tức là pháp pháp có lỗi không lỗi tức là sau khi mà nghe được tiếng pháp thoại những cái câu thuyết vị ấy đã có tìm được tất cả pháp những cái pháp mà liên quan đến phát hiện và phát hiện thì để được biết biết rõ và mỗi pháp ở đời thì là chiến thắng và đi được giải thoát tôi là người tôi nghe trở đây trong cái đoạn cuối là không có nghĩa là một vị mà sinh văn để tỉnh Đức Thế Tôn là vì đó sau khi nghe pháp Đức Thế Tôn rồi vì đó đã thắng thi tất cả pháp tức là có cái sự hiểu thấu hay là chứng đạt chứng ngộ cũng là người giác ngộ thắng thi là giác ngộ thắng thi tất cả pháp là giác ngộ tất cả những cái pháp của pháp pháp nào là thiện pháp nào là bất thiện thì gọi là pháp có lỗi pháp không có lỗi lỗi lầm thì cái vị ấy do thắng tri đẹp các pháp gọi là vị đã chiến thắng đoạn nghi được giải thoát đoạn nghi ở đây tất cả các cái được có vị của đồng vườn và từ cái đó vị của đồng vườn đó mà lỗi mà mức đạt đến quả vị cao được giải thoát. Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng là một kinh văn hay gọi là câu cát, ở đây chúng ta phải hiểu là ám chỉ cho bậc thánh đệ tử, thánh đệ tử xuất gia của Phật, chứ không phải là bậc phàm phu. Bậc phàm phu chúng ta thì nếu chúng ta có nghĩ tâm thiện pháp thì chỉ gọi là bậc phàm phu đa văn, thì chỉ gọi vậy thôi. Còn đối với người mà họ không biết về Phật pháp, không biết gì thì gọi là phàm, gọi là phàm phu vô văn, là ta tôi cũng chán. Còn chúng ta thì đừng gọi là phàm phu tập. Tôi cũng chán, tức là phàm phu và đa văn. Còn riêng về cái danh từ gọi là sơ tứ giác hay là sơ cát là chỉ cho một cương một thánh, thì từ cái một phút được đời cái mới an la hàm, cái đến một đa an la hàm tu được một cái đa hàm an la hàm và an la hán, thì những gì đó là được gọi là được là sâu cát. Nhưng mà thường thường cái danh từ của người sâu cát là có thanh tâm, là ít có khi nào mà gọi cho cái vị sư được vừa cái đà hàm an hào thường thường để chỉ cho một a la hán. Tuy nhiên có nhiều cổ dùng xài, chẳng hạn như là trong cái bệnh kinh cao bằng pháp cô hay là những bệnh kinh khác, là nói là một vị thánh đệ tử thánh giác sâu sắc, thì là vị thánh đệ tử nói chung là bốn bậc đạo quả. Nhưng mà kể riêng đó thì chỉ sâu sắc ở đây là chỉ cho vị a la hán, thì có ba, tức là ăn cái sâu sắc thường thủ sinh văn, như là ngày tức là phất luận ly hai vị và tự thủ sinh văn và mắt hai sâu sắc. Thì thầy cũng giải thích mắt hai sâu sắc là những vị chỉ có đặc hạnh, có vị đặc hạnh này của vị đặc hạnh kia được đứng với tôn tuy nhiêu, như vậy gọi là mắt hai sâu sắc là một đại sinh văn. Còn những vị a la hán bình thường thì đừng về là có cái trí sâu sắc, tức là những chân văn không thường. Thì như vậy siêu qua đây chúng ta thấy nếu những sâu sắc được định nghĩa như thế thì rõ ràng như sâu sắc ở đây chân văn là để chỉ cho chân văn a la hán thôi. Thì là trong những ngày này là chúng tôi chúng tôi giữ bình mật vấn đề, còn cái vấn đề thứ hai và thứ tư nữa, xin dẫn phụ tử tập phong diễn giảng thường cho bài kệ thứ hai, xin phụ tử tập diễn giảng thường cho bài kệ thứ hai ở Đức Thế Tôn người đã trả lời cho chúng tôi nhờ gì rồi mình sống. Bài lễ thứ hai thì là cái bài lễ năm ba năm và năm ba năm, sau đó chúng tôi sẽ trở lại bài thứ ba. Hoặc là nếu được tình yêu đó, ta nghĩ lời đã tắm đi khỏi rồi, không có mặt được kết máy. Dạ, rất là quan hệ sẽ thường để ý lắm. Dạ, có mặt kết máy. Xin nghe từ tổ quan hệ giảng tiếp cho các bạn để ý. Thứ hai, tức là ba năm ba năm và Đức Phật trả lời cho ông sắp cái giá trị cái câu hỏi nhờ gì vào Bậc Thánh. Nếu chúng tôi đã như vậy như vậy, nếu là vô phương thì mình giảm dịch tôi cho cái bài vệ 356. Sau đó thì mình sẽ trở lại để giảng 357 để kết thúc cái bài vệ bài giảng. Thì tính được thì nhiều học phần tổ lực thì tính được là nó mới có thể.
Đặc biệt là cái trục lệnh văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa và trên phương diện tôn giáo là tam giáo đồng nguyên, là Phật, là Khổng và Đạo Lão đều có cái dòng dõi hòa quyện vào trục lệnh văn hóa Việt Nam. Rồi sau này là giao lưu với người khóa văn hóa Tây phương, nó rõ hơn là văn hóa Kỳ tôn giáo. Và với cái sự hỗn hợp này thì chỉ thánh trở nên đa dạng, mang nhiều ý nghĩa. Và thỉnh thoảng chúng ta dùng chữ thánh đó, mang tính ca ngợi một người nào đó rất là cao quý, như là thánh nhân đi. Dạ, chúng ta đề cập thánh đi chẳng hạn. Như cái thời Đức Phật còn tại thế thì người ta đã có nhiều cái quan niệm thế nào là một vị Arya, tức là thế nào là một thánh. Và Đức Phật này đã không có ít lần phải định nghĩa là cái này khi mà Ngài sử dụng trong Phật Pháp. Và sư tổ thực sự hôm nay sư tổ mở trời được để xin sư tổ thực sự cái định nghĩa sư tổ cái định nghĩa cho đời sẽ sẽ lo phần còn lại dạng cái chuyện hôm nay. Chúng mình không cần phải thích bị kỳ dạng bởi không biết sự đề sử dạng không có ai. Thứ gì ở đây chúng ta thấy rằng ngay cả trong kinh điển của Đạo Phật, kinh sách của Phật giáo, thì chúng ta hay nói về cái gì đạt đạo hay là cái kiến đạo, hay là vì kiếm kết quả. Nhưng mà kỳ thực mà nói thì từ đối chúng ta nói rất là mơ hồ. Chúng ta thấy vì nào có những đặc điểm cao quý thì chúng ta tôn trọng, thì chúng ta gọi đó là vị chứng đạo bậc thánh. Nhưng mà với Đức Phật thì có định nghĩa rất là khác biệt. Cái vị phần khởi Đức Phật còn đại thế, đôi lúc Đức Phật này có làm một việc này, ngài chỉ cho chi tỳ kheo hình ảnh của một vị tỳ kheo rất là xấu xí, đi đứng không có đẹp, nhưng mà ngài cho biết rằng đó là một vị thánh, đó là vị đã đoạn thành lâu rồi. Rồi thỉnh thoảng cũng có những vị đa văn học được nhiều, thuyết pháp được hay, tướng hảo quan được, nhưng đến lượt Đức Phật, Đức Phật gọi là gì đó là vị rộng không, tại vì chỉ biết chỉ học thôi chứ không có những thành tựu phi diệt, cái phi diệt pháp hành. Cái gì nghĩ chơi 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 cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói trong một vị đắc đạo chứng quả hay là bậc thánh, thì riêng đối với Đức Phật, ngài không phải chỉ định nghĩa rõ, mà ngài đề cập đến rất là chi tiết. Ở trong trường hợp này, Đức Phật ngài không đề cập đến chi tiết, nhưng mà ngài gọi là bậc thánh, có nghĩa là bậc giải thoát. Giải thoát ở đây nghĩa là chặt đứt được những sự dây cột tối nội tại. Những sự dây cột tối đó trong những bình chuyên môn Phật pháp của kiết sĩ có tất cả là 10 kiết sĩ như này, là thân kiến, tức là sự chấp ngã liên quan đến năm phần, hoài nghi, tức là sự không có khẳng định, không có quyết đoán. Đối với những điều rất là hay động của cuộc sống, đặc biệt là tam bảo, cứu cánh giải thoát, hay là những nghi quả chẳng hạn. Với công thủ, tức là chấp giữ sự hành trì, sai lạc. Dục ái và sân, tức là sự ham muốn rất là dục lạc, như sắc đẹp, kiến nghi, mùi thơm, bị ngón, xúc lạc. Và sân ở đây tức là sự phẫn nộ. Rồi sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh, chúng ta gọi tổng cộng là 10 kiết sĩ. thì đi nào chặt đứt kim sợi dây tiếp xử theo sự cột đó đó, đó là bậc giải thoát. Và bậc giải thoát được xem như là vị chứng kết quả. Thế trong kinh nói rõ là cái vị thánh nhân có bốn, gọi là bốn đạo và bốn quả. Vì sơ đạo là vị đang, là vị đã chặt đứt phiền não, và sơ quả không phải là gì sau khi đã chặt đứt ba cái thành kiến và vị giới cấp thù. Di đạo tức là làm giảm nhẹ dục ái và sân. Di quả là vị đã giảm nhẹ dục ái và sân. Và tam đạo là vị đoạn tận dục ái và sân. Và vị tam quả là sau khi đoạn tận dục ái và sân. Vì tứ quả tức là vì đoạn thành sắc ái, bồ sắc ái, ngã mạn, không dục, vô minh. Thì quý vị, như vậy, cái chữ bậc thánh đầu tiên bị định nghĩa trong Đạo Phật là vì giảm thiểu hay là đoạn tận phiền não thật sự. Và bốn bậc thánh sơ đạo sơ quả thì gọi là thất lai, di quả gọi là nhất lai, tam quả là bất lai, và tứ quả thì gọi là vô sinh. Trong bài kệ này thì bậc thánh được diễn tả một cách khác. Sau khi đoạn chặt đứt mười lầu hoặc chặt sức, để sau khi biết không đi đến thai bản, đoạn trừ và từ bỏ ba lại cũng buộc dê không đi vào thể chết, đi còn cập thật. Ở đây trong bậc kinh đề cập đến một vị chặt đứt các lậu hoặc, lậu hoặc tức là những pháp gọi là như chúng ta nói là tứ lậu, dục lậu, khứ lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, và các pháp tiền nghi. Tiền nghi ở đây là những pháp mà trên tàn dịch tham ái tà kiến, đó là thể thống sư đại Alagyan. Chỉ không đi đến thai bào sau khi đã xua tan ba loại tưởng, và vượt qua cái ba loại tướng ở đây là ba loại tà tư duy, tức là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Đấy gọi là bậc thánh. Đấy gọi là bậc thánh. Quý vị còn nghĩ trên sự thực hiện căn bản thì quý vị ở đây không đề cập đến các kiết sử, nhưng mà Đức Phật cũng dạy rõ là đó là bậc đoạn tận phiền não, do vậy không có là dân sinh tử nữa, vì vậy nội tâm được thanh tịnh, không chấp chứa những cái tư duy phiền não. Và trong bộ đoạn kế tiếp đó là vị nào ở nơi đây thành tựu các trí hạnh thiên xảo mọi lãnh vực, rõ biết được chánh pháp, cùng tất cả mọi nơi không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, bị gọi là có hạnh. Thật ra thì chúng ta thường nghe danh từ Đức Phật gọi là minh hạnh phúc, Vichara Charana Sammano. Chỉ minh có nghĩa là tuệ giác, tuệ giác chắc đức cực kỳ não, tuệ giác thắp sáng chứng kiến nhất, và đó là cô, đó là chuyện phần giảng vừa trên ở dưới chúng ta được chi hạnh. Hạnh ở đây tức là thể hiện một vị giác ngộ và có khả năng thể hiện, thì vị này thành tựu các trí hạnh thiện xảo mọi lĩnh vực, rõ biết được chánh pháp, cung cấp tất cả mọi nơi, không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, như gọi là có hạnh. Ở đây khi một vị thắp sáng được tuệ giác thì sự thể hiện của vị này ra bên ngoài chúng ta gọi là hạnh. Và dĩ nhiên cái sở hành của vị này là sở hành ưu việt, sở hành thanh tịnh, sở hành không có gì để chỉ trích, để chê trách. Và ví dụ như thế, sau khi đã lánh xa, ai không làm các việc đưa đến các đau khổ, phía trên và phía dưới, từ ngang và thẳng giữa, sống với sự nhiệm khi từ bỏ không chấp nhận, mang trá và kiêu mà, tham ái và phẫn nộ, làm cho đi đến cùng cả, cả dân và cả sắc, vì ấy đạt được nên gọi là dư sĩ. Ba cái bài kệ mà chúng tôi trình bày ở đây đó, một bài kệ nói về tuệ giác là minh, một bài kệ nói về sự thể hiện gọi là hạnh, và bài kệ thứ ba nói về thế nào là vị xuất gia. Dạ, vị xuất gia gọi là từ bỏ gia đình sống để khổ sống cùng gia đình, một vị xuất gia thật sự đó. Thì nếu bạn ở đây có cái định nghĩa khác là vị này không có tạo những ác nghiệp, đời sống người cư sĩ thì cư sĩ do không ăn việc làm, do có sự vật lộn, có sự va chạm, có tranh danh đoạt lợi, nhưng mà căn bản đời sống của cư sĩ là đời sống không có tạo thêm nghiệp đưa đến quả khổ đâu. Ở trong tất cả phương diện đời sống này là đời sống rất là khó. Thứ gì lấy một ví dụ là một vị tăng sĩ sống vô hại, ở đây không tổn thương tới bất cứ sinh linh nào, thượng cầm hạ thú, sống trên mặt đất hay là dưới mặt đất, vì này không có một chút tâm ý nào làm tổn hại chúng sinh, tổn hại sinh linh. Và không phải chỉ là sự tổn hại mang tính cách là giết chóc, đánh đập, mà ngay cả cái cách đối xử phiền não như là đối xử với toàn sự mang trá và tiêu mạn. Ví dụ như mình, một người tu thật sự là người không khinh rẻ bất cứ ai, không có tự đề cao với chính mình mà khinh rẻ người khác. Mà Đức Phật này gọi là vị đó là gọi là vị thật sự là một bậc tu sĩ hay là một bậc xuất gia. Thế thứ gì sau khi nghe Đức Phật nghĩ như vậy, du sĩ Sakida đã hoan hỷ phấn khởi, cực kỳ hoan hỷ, thì chỗ ngồi đứng dậy bắt thường y chắp tay hướng về Đức Phật và đã ca ngợi Đức Phật bằng những bài kệ: ôi Phật tuệ rộng lớn, giết phục tụ họp các sa môn kết luận đến 63 kiếp. Sáu và 30 kiếp dạ. Cứ dụ hãy chơi chung tư 63 kiếp dạ. Các ngôn thuyết văn tử đi đây được tưởng khởi dễ việc vượt qua dục nước vạn sanh tử. Theo tục thế giải đó thì có 62 tà kiến để chúng ta tìm thấy thông tin phẩm vọng cực cộng với thần kiến 63 là một bậc trí tuệ đã vượt qua 63 tà kiến. Ngài đi đến tận cùng đến bờ kia đau khổ có nghĩ ngài nội tâm ngài tối sáng thông minh với trí tuệ rộng lớn ngài đoạn tận khổ đau đưa con vào bờ kia. Ở đây thì ở trong sứ giả nói rằng vì đoạn tận khổ đau đã đưa con qua bờ kia, tức là đưa du sĩ qua phía bên kia, vượt qua cái sự hoài nghi chính mình để đưa qua bờ bên kia. Ngài thấy ngài biết rõ những điều có nghi ngờ, ngài giúp con vượt qua, con xin đảnh lễ ngài bởi ân sĩ đạt được con đường thật an tịnh. Ôi bà con mặt trời không hoang tu như hòa ở trong nền văn hóa Ấn Độ, họ có một cái quan niệm về bái hỏa giáo, tức thờ lửa, và đối với họ mặt trời là một hình thân của Phạm Thiên, sử dụng thế gian này soi sáng thế gian này, và đó là vua của tất cả các vị vua, thậm chí họ có một cái trường phái là lại mặt trời, đặc biệt là trời lúc bình minh. Và khi họ đề cập đến một con người cao quý thì họ nói rằng đó là một vị bà con của mặt trời, quý thù mặt trời, một cách so sánh tỉ dạo nhưng mà rất là đẹp, rất là cao trọng ở trong nền văn hóa Ấn Độ. Điều xưa có nghi ngờ về việc ngài giải đáp, ôi tôi có pháp giảng ngài thật là ứng sĩ bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài không còn thiệt tại với ngài mọi ưu đạo được phá tan đoạn diệt, ngài thật tình trí người tâm kiên trì thành thực. Ngài là bậc long tượng, bậc long tượng ở đây là nà ca nà ca sa chữ nà ca ở trong tiếng Phạn chỉ có cho mãng sập vương, chỉ cho long vương, chỉ có cho con voi. Và thật chữ Hán thì dịch là bậc long tượng. Ở đây đa các nơi các pháp hai chữ, một chữ chỉ cho voi, một chữ sự. Ngày hôm nay chúng ta cũng dùng những chữ này để chỉ cho những bậc cao tăng và những gì đó có công lớn, chứ đây gọi là một bậc long tượng trong giáo pháp. Mà cũng nói thêm rằng ngày nay có hai quốc gia lớn ở tại Á Châu thì cái biểu tượng của người Trung Hoa là con rồng, biểu tượng của người Ấn Độ là con voi, bề lãnh con rồng một con voi một bên là quy hoại, một bên là có thực. Nhưng mà riêng với Phật Pháp thì chỉ long tượng chỉ như những bậc cao quý kỳ vĩ, những bậc trưởng lão, tôi vật ngài là bậc long tượng trong các hàng long tượng, ngài là bậc đại anh hùng chi thiên địa hoàng hỷ, cả hai Narada và cả Bappata đều hoàng hỷ kính họ lời giảng của ngài. ở đây chỉ cho hai hội chúng, một hội chúng chi thiên được dẫn đồ bởi Ma Thế Tát, còn một hội chúng chỉ cho những người bị được dẫn đồ bởi Pháp Tát Tát. Chúng con xin đảnh lễ không người không thuộc nhất, chúng con xin đảnh lễ không người tối thượng nhất. Trong cảnh đế trời người không ai sánh được ngay. Ở đây là một lối khác của chuyện A Nậu Đa La Phạm Niệm Tâm Bồ Đề, tức là chỉ vô thường chánh đẳng sanh giác, không ai hơn được ngay. Ngài chính là Đức Phật, ngài chính là đạo sư, ngài chính là ẩn sĩ, ngài chính là ác ma, ngài chặt đứt tùy duyên để vượt qua sanh tử, ngài giúp chúng sanh vượt qua vệ sanh tử. Thưa quý vị, ở trong lập tức sau ngày được khỏi sanh y, ngày phá tan lộ, ngày là bậc sư tử không chấp thủ chấp đức, một sợ hãi quả hốc, ngày đoạn tận trừ diệt. Thật ra thì có một vài lần chúng tôi nói với quý vị trong tình văn hóa Ấn Độ đó, đôi khi họ sử dụng những cái hình ảnh của một số các loài vật để chỉ cho các bậc thánh. Ví dụ như trong thạch trụ của A Dục, họ có đi hình ảnh của con voi, hình ảnh của con trâu chúa hay là ngưu vương, hình ảnh của con ngựa, con ngựa hay là tuấn mã được huấn luyện thuần thục, cũng từng chương trình cho bậc thánh vân vân. Thì ở đó con vật rất là thuần tịnh. Con người mình thí dụ như ba già ba tánh, mười người thì có mười ý khác nhau, nhưng mà con vật là sư tử thì nó có đặc tính giống nhau, voi nó có đặc tính giống nhau. Thật ra thường lấy con vật là thí dụ là biểu tượng. Như hoa sen tươi đẹp, nước không thể dính vào, cũng vậy cả thiền án ngài không, cả hai không dính ngài. Ôi anh hùng vĩ đại, xin ngài giữ chân ra Sophia chúng con đảnh lễ bậc đạo sư. Thưa quý vị, một cái hình thức đảnh lễ mà người Ấn Độ gọi là cao quý nhất, và cái đó chúng ta cũng có thường nghe là con đem phải đồng thạch kính đảnh lễ di trần dưới chân Đức Phật. Đảnh lễ di trần thưa ông là lại cái hạt bụi dưới chân của Đức Phật là cách cung kính của người Ấn Độ. Ngày hôm nay vẫn còn có những người mà họ lấy cái tay họ rờ vào bằng chân, hay họ lấy cái trán họ đụng vào gỗ chân để chỉ cho một cái sự tôn sùng rất là cao quý, người ta cao quý không gì bằng. Rồi du sĩ Sakya lấy đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn, và ví dụ thay bạch Thế Tôn, tôi suy nghĩ Thích Thế Tôn pháp là chính trị sao, và Thế Tôn mong Thế Tôn cho con được thọ đại giới xuất gia từ nay, mong cho con thọ đại giới. Nếu quý vị đọc cái lời tán thán của tu sĩ như sĩ sắp kia thì quý vị thấy rằng rất là khác với những người cư sĩ. Những người cư sĩ chỉ 8 tháng bình thường, nhưng mà chị này đã có những lời ca ngợi rất là đặc biệt. Tại vì bản thân cũng là một người xuất gia, một người xuất gia ngoại đạo, một người cư sĩ. Và khi được nghe vị sắp kia xin xuất gia như vậy thì Đức Phật thầy cho biết rằng thông thường thì người ngoại đạo, ngoại giáo và một xuất gia là phải sống 4 tháng để truy tầm xem tánh hạnh rất là đặc biệt là niềm tin chánh kiến như thế nào. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ thì Đức Phật cho phép chị xuất gia. Và thưa quý vị, sau khi xuất gia không lâu thì chị này trở thành một bậc hoàn toàn giải thoát, tức là một vị A-la-hán. Bây giờ thì chúng tôi xin bước qua phần thảo luận. Hôm nay cũng rất là may mắn sư tổ Tây Nguyên còn sư tổ. Sư tổ Tây Nguyên có nghe được không? Biết sư tổ Tây Nguyên nghe được xin tính sư tổ giải thích. Sư tổ Tây Nguyên chỉ trích sư tổ Hoàng Hiển giải thích là tại sao mà một người ngoại giáo vào trong không giới pháp với Phật mà thường thường phải có 4 tháng để xem xét trước khi cho xuất gia. Thì có cái ý nghĩa gì về những ngày sinh thỉnh như vậy?
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Thầy, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Lục Quỳnh Minh Hiển nhân dân cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con kính lễ đến sư trưởng, sư phụ từ sư cùng đại chúng tăng để Đức Minh Hạnh cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin mời quý ngài kính thưa quý vị. Qua thật thì trên một cái tinh thần hiểu như một người ngoại đạo mà muốn xuất gia trong giáo pháp của Phật thì gọi là phải qua 3 tháng biệt trú. 3 tháng biệt trú ở đây chúng ta gọi là một tinh thần rất là gọi giữa cái chi kiến, đặc biệt là cái chi kiến, những cái sở hành, những cái thói quen mà họ chấp kiến, họ chấp cái tài kiến trước kia để cho họ có một cái thời gian họ gội rửa, như là chúng ta bệnh như nó uống thuốc sổ vậy, có ví dụ vậy, để cho nó sổ độc sạch sẽ đi. Rồi ngay khi đó thì tu tập vào để cho có một cái chi kiến, có một cái tinh thần tu tập nó tốt đẹp hơn. Bởi vì nhiều vị xuất gia khi không có qua 4 tháng biệt trú á thì thường thường có những cái sở hành, chẳng hạn như là lễ bái hay cúng kiến, hay là bằng những cái sự suy nghĩ, hay bằng những cái thói quen, cái lễ nghi của họ, hay là những sự suy nghĩ của họ, họ làm không có đúng với cái tinh thần pháp luật. Và cũng qua 3 tháng biệt trú này họ mới thắc mắc, hay hoặc là họ mới được cái sự chỉ dạy một cách tốt đẹp từ các vị thầy A Sở Lê, hay các vị thầy dỗ họ, hay là vị thầy hòa thượng. Thì quả thật như vậy, tất cả cái gì cũng vậy. Ví dụ như chúng ta biết là khi mà dạy một cái, hay là dạy đàn nhạc cho một người chưa biết cái đó, chưa biết cái gì căn bản, nhưng nếu mà họ đã biết rồi đó thì làm sao chúng ta bỏ qua, dẹp qua, bỏ tất cả những cái thói quen của chính họ mà họ không căn bản, họ không vững chắc. Nghĩa tánh của con người chúng ta đó, thì cái gì biết cho cái có cái điều là khi mà chúng ta học một cái gì đó thì chúng ta rất là đam mê và dính chặt nó, mình nhất là truy kiến mà để lột tả, để mà để gội rửa nó đó, thì nó là một trong những cái điều mà nó không phải một ngày một điều. Tại sao mà khi mà họ đã muốn tu rồi, họ muốn cầu Phật đạo rồi, thì tại sao mà không cho họ tu? Đấy, không phải như vậy. Họ tu thì cho họ tu, thì tạo thành cái hình thức của họ thì rất là dễ, hình thức xuất gia thì rất là dễ. Nhưng để có một tri kiến, để có một cái tâm tư, để có một lý tưởng, để có một cái tâm lý xuất gia đúng đắn và tốt đẹp đó, thì họ phải có một cái, họ phải có một cái tâm tư, cái yoniso manasika đó, cái khéo tắc ý một cách đúng đắn, mà khéo tắc ý một cách đúng đắn thì mới thừa hành pháp và thực hành pháp tốt đẹp. Nếu một người mà không có một cái tri kiến, một cái tắc ý đúng đó, thì tu tập nó rất là sai. Và chúng ta thấy ngày hiện nay, hôm nay có những cái Phật pháp ngày nó một một có một cái những cái mà nó nó bị dị biệt, nó bị khác biệt ở một chỗ, hoặc là bị đi sai, đi xa, đó chính là cái gì? Người ta pha lẫn, thì dùng một cách của ngoại giáo pha lẫn với lời dạy của Phật, rồi pha chế với một ít tri kiến của chính họ, thì nó tạo thành một cái đạo giáo mà chúng ta biết là nó không có một cái nền tảng truyền thống, nó không có một nền tảng căn bản, và thế là nó cứ một cái đạo giáo đó nó chỉ phụ dụ lòng người hết, chứ không có phải vì giải thoát cái niềm đau nỗi khổ, những cái khắc khoải, những cái đau thương của con người. Thì như vậy chúng ta thấy ở trong tinh thần Phật pháp đó, cái điều mà căn bản trước nhất, cái điều mà đòi hỏi người Phật tử đó, là phải có một trí tuệ, và từ trí tuệ đó sinh ra cái niềm tin. Trước nhất là có cái niềm tin, nhưng niềm tin đó phải được chủ trì, phải được đặt trọng tâm, phải được cái trí tuệ nó dẫn đầu, thì mới chính vì mới hiểu đúng, mới làm đúng được. Thì cũng vậy, một người ngoại đạo mà muốn xuất gia trong Phật pháp này thì người đó phải có một cái tri kiến đúng, một niềm tin đúng, một tri kiến đúng, không có phải tin một cách tức là hòa hoạn, hay là không phải thọ trì pháp một cách tức là nó không cẩn thận. Bởi vì nếu như không độ rửa qua 3 tháng như vậy đó, rồi ví dụ họ có làm trật, họ có làm sai cái điều gì vậy, thì các vị thầy có thể nhắc nhở, các vị thầy có thể chỉ dạy. Còn nếu như một trường hợp mà nếu mà chỉ như chúng ta thấy họ tu mà họ không có một cái vững chắc, một cái sự căn bản á, căn bản pháp môn á, thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì một vị, chẳng hạn như của một vị sa di, một vị tỷ kheo, thì phải hiểu cái điều nào mình cần phải thọ trì, cái điều nào mình không phải thọ trì, cái điều nào đáng làm và điều nào không đáng làm, điều nào làm đưa đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, điều nào làm đưa đến lợi cho người, không đưa đến lợi cho mình, và điều nào làm đưa đến lợi cho cả hai, thì nếu mà học pháp một cách căn bản thì người ta mới làm, còn tất cả những điều kia họ không làm. Thì chúng ta thấy như thế thì phải nó có một cái căn bản pháp môn, nó có một cái tuần tự. Với một người mà học hiểu rõ kinh luật á, pháp luật á, thì người ấy suy nghĩ thận trọng, nói thận trọng, và thọ giáo thận trọng, và thực hành thận trọng. Tuy là chúng ta thấy Phật thì giảng thuyết rất là nhiều pháp môn để chúng ta tu tập, nhưng cái pháp môn nào mà chúng ta cần phải được chọn lọc, các pháp môn nào chúng ta cần phải nắm bắt kìa. Chứ còn thí dụ như mà có một số mà quan điểm mà các vị pháp sư thuyết giảng mà nói rằng là trong 84.000 pháp môn, Phật dạy 84.000 pháp môn đó, mình lựa một pháp môn nào mà thích hợp thì mình tu, thì nói như vậy thì không được. Bởi vì trong đó nó có pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. Thì chúng ta lựa cái pháp nào pháp thiện, mà pháp thiện thì những pháp nào mà nó đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ, pháp nào mà đưa đến cái sự tu tập mà phiền não nó không còn nữa, phiền não nó không có sanh khởi nữa, thì đó chính là cái sự tu tập Phật pháp. Chứ còn nếu như chúng ta thấy ai cũng dạy nhiều pháp môn này, ai cũng dạy nhiều pháp môn kia, rồi nếu như mà chúng ta không cẩn trọng để chúng ta sàng lọc, để chúng ta chắc được, thì ở trong cái tư tưởng, trong cái tinh thần của Phật pháp, các vị tỳ kheo hay là các vị thánh sĩ sẽ hầm bằng sáng cấu, tức là ai muốn nói gì nó, ai muốn suy nghĩ gì suy nghĩ, không có dựa trên pháp luật. Vì vậy cho nên 4 tháng biệt trú đây chính là một điều mà để cho trước nhất là để oai nghi tế hạnh nó phù hợp, để họ thu xúc về cái thân, cái tam nghiệp họ biết thu xúc, và nhất là tri kiến được đúng đắn. Và như thế thì khi mà gia nhập tâm đồ làm cho Phật pháp được hưng thịnh, chứ không phải là một người này nếu như ngày hôm nay cũng vậy, mà đối với các vị thầy, nếu như mà không có chuẩn xác đệ tử mình, nó có một phần căn bản pháp và luật mà chúng ta cho tu lên, thì ngay cả như thế thì nó cũng là nguy hiểm rồi. Chứ đừng nói chi mà nếu như một trường hợp mà không có sự xét duyệt thì lại càng ghê gớm mà rất là đau khổ thêm. Cho nên ở trong tinh thần Phật pháp rất là quan trọng ở trong cái việc mà 4 tháng biệt trú của ngoại đạo, bởi vì điều đó sẽ làm cho Phật pháp được tốt đẹp. Thì nếu như chúng ta không thừa hành theo cái cái luật Phật đã dạy thì chắc chắn rằng tâm hồn nó sẽ bị lụng đoạn. Khi có những người ác tà kiến mà họ đi vào đây, họ đeo mang một hình bóng của Phật Đà, và khi mà họ giáo truyền hay là họ thuyết giảng hay là họ dạy dỗ thì đưa đến những chúng sinh thì rất là đau khổ, rất là nguy hiểm và rất là tệ hại cho những ai mà nghe cái sự chỉ giáo của họ. Và kính bạch thượng tọa, không có được để xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần một chút thì kính cùng thỉnh với ngài Nam Mô Bổn Thầy đó.
Thưa thầy, con chỉ từ đó nói thêm một đoạn ở thời đi trong bài kinh hôm nay đó. Chúng ta nhìn thấy được Đức Phật là một bậc minh hạnh túc, là có đầy đủ sự thể hiện của một bậc đại trí đại bi. Và khi một người gặp Đức Phật và có cái sự cảm nhận, ở đây như là ngài đã vượt khỏi những cái tà kiến, 63 cái tà kiến đã như có phải tệ lên, thì sư cầu tình nguyện có nghĩ rằng những cái giá trị này nó vốn đã quen thuộc, nó vốn đã được nói nhiều, được biết nhiều đến ở trong quần chúng, hay là mới nói đi, ở trong trường hợp này thì cũng hơi đặc biệt một chút lời du sĩ Sát Giá, bản thân là một vị du sĩ và bản thân là một người gây nhiều học rộng. Nhưng mà thực ra tôi có nghĩ là trong cái văn hóa Ấn Độ, ví dụ như là nó là đoạn tận phiền não, thanh tịnh như lá sen chẳng hạn, thì những điều đó có phổ thông hay không, hay là nó chỉ là một điều cũng tương đối xa lạ với nhiều người? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái ngôn từ mà tu sĩ Sát Giá ca ngợi Đức Phật đó, thì rõ ràng là một người cũng đặc biệt lắm, là một người hiểu rất là nhiều. Thì trong trường hợp này, những điều mà tu sĩ Sát Giá ca ngợi Đức Phật thì người ta tự nhiên có nghĩ rằng nó quen thuộc ở trong nền văn hóa Ấn Độ không? Cái thứ hai là
dạ, Nam Mô Bổn Thầy nhé. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Cũng kính lễ đến Nam Bảo, cũng kính lễ đến Sư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng. Dạ, kính bạch thượng tọa và tập thì khi chúng ta nghe nhiều trong kinh văn, và đặc biệt là như hôm nay trong đoạn kinh văn, chúng ta thấy Ngài là một long tượng, Ngài là một tối thượng, Ngài là một cái gì trừ một cái sự vân vân, thì có thể nói rằng là những cái từ này đã là phổ thông ở trong cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Và những hình ảnh, những ví dụ mà kinh Phật của chúng ta sáng ngời đó chính là những cái hình ảnh ví dụ trong thực tế, trong sinh hoạt, trong cái sống của con người, chứ không phải để Đức Phật dùng một hình ảnh ví dụ nó sai xôi mà nó con người không nắm bắt được suy nghĩ tới. Cho nên kinh Tạng như cái da hay là kinh Tạng của Phật á, thì nó được sáng ngời chỗ rất là được nhiều hình ảnh ví dụ, nhiều cái hình ảnh mà chúng ta thấy ca ngợi và tán thán. Thế là những cái dẫn chứng thì đó chính là nó tạo nên một cái nét son rất là tốt ở trong cái giáo lý Phật Đà. Như chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ Bạch Thế Tôn như những gì đã được ngã xuống và được dựng đứng dậy, đem đèn đến chỗ tối, rồi nay Thế Tôn con xin quy y Ngài, Đức Phật giáo pháp và chúng ta vân vân, thì thật cái diện thai thật tốt đẹp thai, thì chẳng hạn như bằng những cái lời tán thán của du sĩ Sát Giá ở đây, thì chúng ta thấy Sát Giá đây đã nói thì quả thật thì đó cũng chính là những gì mà nó thuộc về ở trong cái nền văn hóa, trong cái sự sinh hoạt, trong cái tâm tưởng, bởi vì nó xúc cảm, người ta bái phục và người ta nói ra. Như chúng ta thấy ở trong kinh văn, nó có nhiều cái điều mà chúng ta thấy cũng rất là đặc biệt. Đây là ta ca ngợi và tán thán về Đức Phật. Đó là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì lợi cho phần đông, vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người đó là ai? Người đó chính là Đức Thế Tôn bậc A La Hán trên thế gian giải, hiệu ngự trưởng phu trên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Thì chúng ta nghe những cái từ đó thì quả thật chính là những cái từ ngữ mà nó rất là thông thuộc đối với cái người ở xứ Ấn thời xưa, hay là trong cái nền văn hóa của Ấn, từng cái từ ngữ đã được cụ túc đã được phiên bản. Rồi ca ngợi và tán thán ngài, chính ngài là gì? Ngài là đạo sư, ngài là đại quan, đại minh, ngài có con mắt lớn. Thì nhiều lắm. Dạ. Được ví dụ trên hàng như Phật là trong các loài hai chân bậc chánh đẳng chánh giác sẽ là tối thượng, vân vân. Thì nhiều cái từ ngữ để ca ngợi, để tán thán, để kính lễ Đức Phật, những cái từ ngữ, những cái điều đó không những là ở Ấn Độ mà ngay cả ở Việt Nam, ngay cả người dân Việt Nam chúng ta cũng vậy. Chẳng như nãy từ đó nói như là nước ở trên lá sen nó đổ xuống như thế nào, rồi chẳng hạn như là đem đèn đến chỗ sáng, đến chỗ tối, hoặc là từ cái chỗ mà chúng ta đọc nhiều cái kinh văn, chẳng hạn như là được ví dụ thì trong những hình ảnh, trong những cái hình đường nó đều là có ở ngoài thực tế, ở trong xã hội, ở trong cuộc đời, mà thực tế trong xã hội, trong cuộc đời đó mà tất cả chúng ta chịu khó chúng ta nhìn thấy, chứ đâu phải nói là Phật ngài nói những điều này liên quan đến xã hội Ấn Độ chứ không liên quan đến xã hội con người Việt Nam, cái tâm tư suy nghĩ của người Việt Nam. Quả thật không phải như vậy, mà tâm tư của tất cả chúng sinh nó đều bị tham ái, nó bị chấp thủ và nó bị tiềm nguyên, nó bị lậu hoặc, nó bị tất cả các cái sân y nó bao trùm. Phiền não thì như nhau thôi, chẳng qua thân xác con người nó có gì biệt khác nhau, chứ còn cái đó là cái phiền não, cái tâm tư, cái đau khổ, cái chấp trước, cái si mê, cái vô minh, cái ngã mạn, cái chấp trước, cái sân hận thì nó đồng nhất. Nên có nói từ ngữ như thế nào thì chúng sinh cũng vẫn có một cái đại thể chung, đó chính là cái phiền não, đó chính là cái tam độc. Cho nên vì vậy nên là khi ca ngợi Đức Phật bằng những cái hình ảnh, bằng những cái lời nói, bằng những cái lời tốt đẹp nhất thì cũng phải nói rằng là cũng không gì sánh bằng cái giá trị của Phật được. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở trong kinh văn cũng vậy, nói rằng dân kinh chia ra tam năng lô kêu bút sư tu vi thành bút tháp lập năng tham ái năng sanh tập năng. Ở trong thế gian không có chi sánh bằng Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta thấy ở trong cuộc đời này học ngài châu báu vàng bạc chúng ta có thể tìm được, nhưng chúng ta không tìm được giá trị, một cái giá trị tốt đẹp, của giá trị toàn thiện, một cái giá trị mà viên mãn, cái giá trị tốt đẹp của một con người, mà con người đó là con người có đầy đủ cái bí đức, cái trí đức, cái tịnh đức. Con người đó trên tất cả con người. Đối với gì của giá trị của Phật cũng phải cái giá trị của tăng, cái của pháp. Tức chính pháp này là pháp mà chuyển may khai ngộ ly khổ đắc lạc cho những chúng sinh thực hành. Và nếu thực hành theo Phật pháp thì chúng ta đỡ phải đau khổ, chúng ta đỡ phải chấp trước, chúng ta đỡ phải trầm luân sanh tử, chúng ta không phải phiền não. Khi chúng ta hiểu Phật pháp thì mọi việc gì chúng ta không có chấp trước, chúng ta không có chấp thủ nó, chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết an trú, chúng ta biết sống trong cái thực tại của mình. Và cũng vậy, cái giá trị của đức tăng chính là bốn đôi tám vị, chính là những vị đã tịnh lặng, những vị đã tịnh hạnh, những con người để diệt tận vô minh phiền não, những con người đã buông bỏ xuống những gì gánh nặng của cuộc đời, những phiền não các ngài đã chứng đắc cái pháp lạc cái là vô thượng hoặc cái là diệt trừ cái phiền não. Hay những vị Phật thân là những người đang tiến tu để trở thành giá trị hoàn thiện nhất, cho nên chúng ta thấy Đức Tăng là bậc diệu hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị xứng đáng trời người lễ bái. Thì cái giá trị như vậy đó, ở trên cuộc đời này đem vàng bạc ngọc ngà châu báu không thể so sánh bằng được, bởi vì ngọc ngà châu báu nó chỉ là một cái giá trị đúc kết của cái vũ trụ này, hay là cũng có vật thể này, rồi cái vật thể đó, đó chúng ta cũng không thể cầm nắm được, mang theo được. Khi chúng ta chết đi thì chúng ta không còn cái duyên, không còn cái phước nữa. Nhưng điều mà bốn cái ân đức này, ba cái ân đức này, sẽ được ba cái ân đức này, đó là chỗ sáng, đó là cao cả trong cuộc đời này. Thì chúng ta thấy dùng nhiều cái hình tượng, dùng nhiều cái hình ảnh để tán thán, để ca ngợi về Phật, và cái giá trị đó là giá trị tuyệt đối, không có đối thủ, không có đối xứng. Nếu tán thán về Phật, Ngài không có một người nào hơn Ngài, bởi vì không ai có thể mà giác ngộ tứ giới được, không ai có thể toàn trí được tám giới này như Phật. Đức Phật có thể biết được nhân sinh quan, vũ trụ quan một cách tương tận, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, xưa nay và mai sau, được Đức Phật này biết như chân như thật. Những gì mà Ngài nói, Ngài dạy cho ta chỉ là những điều đó nó liên quan đến những niềm đau nỗi khổ, những cái sự sinh tử, những cái phiền não để chúng ta tu tập, để chúng ta giác ngộ. Chứ còn Ngài không nói ra nhiều cái điều mà tâm tư con người thường miên man, thường thích suy nghĩ, thích coi như là phải chọn, phải lựa, phải đi đến đường này, phải đi đến đường nọ, phải thế này thế kia. Con người chúng ta thấy rất thích mà nhiều chuyện, tức là chúng ta mong hiểu cái này, mong biết được cái kia, thì không được. Đức Phật này không có để một cái thời gian, không để cho một cái sự miên man, không để cho một cái hoài nghi, không để cho một cái sự suy nghĩ sai lạc, và nó không mất, nó giết chết cái thời gian. Mà Ngài dạy chúng ta biết, phải luôn luôn biết rằng thời gian nó qua mau lẹ, thời gian nó không có đủ. Vì vậy cho nên là chúng ta phải biết để chúng ta có cái sự tu tập, và từ cái sự tu tập đó để chúng ta được an trú, để chúng ta được tốt đẹp. Thì đây chính là cái điểm soát, cái điểm tốt đẹp ở trong tinh thần tu tập của Phật pháp. Và chúng ta thấy các cái đạo giáo khác đó, khi con người sẽ sanh về cái chỗ này, sẽ sanh về cái chỗ kia, nhưng Đức Phật này chỉ biết con người sẽ tu tập để đoạn tận cái phiền não. Đây là cuộc cánh cao cả nhất, dầu cho sanh về bất cứ cảnh giới nào đó, là ma giới, là thiên giới, vân vân, nhưng ở chỗ đó nó vẫn còn những cái phiền não sinh y đau khổ. Thì Đức Phật này cũng không có tán thán người đệ tử phải làm theo như vậy, phải thực hành theo như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, có thể nói rằng ở trong tinh thần kinh văn, dù cho có như thế nào, có sinh tán sẽ có ca ngợi này như thế nào, nó cũng không có xa rời với cái thực tế, nó không có xa rời với cái sự sinh hoạt, những cái từ ngữ, những cái ý nghĩa, thì những cái hình ảnh thì nó đều liên hệ mật thiết ở trong cái xã hội lúc đó, và cũng như là cái tâm tưởng, bởi vì từ trong cái xúc cảm, từ trong một cái tán phục, từ trong một cái kính lễ, từ trong một cái bái phục, thì người ta thúc lên, thì thúc lên cũng những cái gì đó nó thuộc về cái thấy nghe và sinh hoạt của đời thường, và người được đúc kết, và người ta tán thán vào một cách cao cả như vậy. Dạ, con có xin có đôi điều xin được bày nghe, vậy nếu có điều cần bổ sung thì kính thưa thầy như thế này. Dạ, nam mô của thầy nhé.
Sau cuộc chiến trường sẽ tập trung. Hôm nay sẽ có tham dự sự tập trung của các chị em và các ông. Trong buổi tập thực sự bữa nay thực sự là chúng ta không có khỏe, và chỉ có hai người chúng ta để lưng thiền cho mà thôi. Thì đã giới thiệu của Duyên đã trả lời. Bây giờ thì xin được tiếp lời, sau đó sẽ trở lại với thiệu của Duyên một lần nữa. Thứ gì khi được chúng ta đọc vào những bài kinh như vậy thì chúng ta thấy rằng thì chuyển hướng của con người rất là quan trọng ở chỗ là mình lãnh hội. Và sự lãnh hội ở đây thì là chúng ta thấy ra được những giá trị thực sự. Con người chúng ta cũng có nhiều cái mê chấp. Thường là những mê chấp chúng ta đã đến từ cái gì mình thân quen, cái gì mà chúng ta đã thường biết, thường thấy. Và phải nói rằng sự ra đời của một vị Phật mang lại cho chúng sinh rất là nhiều điều mà trước khi chúng sinh rất là khó để nhận thức. Ví dụ như khái niệm của trung đạo. Trung đạo là mình làm cái gì vừa phải. Thì Đức Phật còn tại thế thì người ta nghĩ cái gì mà như là khổ hạnh hay là nỗ lực phải đạt đến mức mà không có ngôn ngữ nào diễn tả được thì cái đó mới gọi là siêu tuyệt. Tại Việt Nam của chúng ta thì thường chúng ta có những ông đạo như đạo ớt, đạo chuối, đạo dừa, những người chỉ chuyên hẳn làm cái gì đó làm quá nhiều. Thì Đức Phật ngài ra đời đó để cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà làm nó quá đà, nó vượt cái mức vừa phải thôi thì không hẳn là nó tốt, mà thường là nó không dẫn đến sự thành công. Vì vậy khi mà Đức Thế Tôn ngài tu khổ hạnh thì năm vị đạo sĩ chưa từng nhiên được có tán theo quanh quẩn xung quanh Đức Phật. Đến khi Đức Phật trở về con đường trung đạo thì năm vị này rời bỏ Đức Phật. Và rồi sau khi Đức Phật thành đạo vô thượng ở dưới cõi Bồ Đề, ngài đến vườn Lộc Giả gặp lại năm vị đầu tiên. Cái chuyện rất là đơn giản là Đức Phật dạy về lời chi tỳ kheo có hai điều một bậc xuất gia nên tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Và đây là con đường trung đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh niệm, chánh tinh tấn, niệm chánh định. Thì thứ gì Đức Phật này giảng về từ trung đạo đó, thấy như vậy nhưng ý niệm nó không đơn giản chút nào hết. Tại vì tất cả chúng ta đều nghĩ đến cái gì rất là cực đoan. Và do Đức Thế Tôn giảng về con đường trung đạo thì cuối cùng năm vị thì tự nhiên đã chuyển hướng và trở thành những vị đệ tử thù thắng ở trong giáo pháp của Đức Phật. Tức là năm vị thì theo xuất gia đầu tiên. Chúng ta thấy rất là nhiều trường hợp không phải riêng về đạo sĩ Thích Giả này là do cái nhìn thấy. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng ngay cả trong cái sinh hoạt hàng ngày để làm thế nào mà mình đi tới, làm thế nào mà mình thấy được giáo pháp Đức Phật là cả một cơ duyên. Ở tại Houston thứ gì chúng tôi có gặp một số các vị Phật tử, và những vị này chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật, mà trong cái ăn chơi niệm Phật lâu ngày thì ý thức các vị đồng biết là mình làm như vậy đi về đâu. Cho đến khi gặp một vị thầy, vị này dạy về thái chi, dạy thái cực quyền, rồi dạy về một số những cái thành trì của người Trung Hoa, thì tự nhiên những người này thấy cái phương pháp thái chi này cũng đã thực dụng hơn là cái phương pháp học Phật mình ở các chùa. Thì vị này lại theo những phương pháp đó. Thì lâu ngày dường như là cái mục đích của sự tu tập là làm sao cho để khỏe, tập yoga, tập thái cực quyền vân vân, mà bị được quên đi cái quan trọng là cái chánh kiến, quan trọng là cái nhìn. Chúng ta tập yoga rồi sao, tập thái cực rồi sao thì mình khỏe thật rồi, nó tốt cho sức khỏe. Nhưng mà không có nghĩa là điều đó dẫn chúng ta đến sự giải thoát hoàn toàn. Nó đòi hỏi một cái gì đó nhiều hơn nữa. Thì ngay cả khi Đức Thế Tôn còn lại thế, những vị gọi là giáo chủ của ngoại đạo có sáu vị giáo chủ lớn thì vẫn có sức hút đối với những người bên thường. Nhưng mà những người này thật ra họ hoàn toàn không có cái ý niệm là cái gì cái giá trị chân thật hết. Cho đến khi gặp Đức Phật Đức Phật Ngài dạy rằng à, đây là sự khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là gì khổ, đây là con đường dẫn đến gì khổ. Thì các vị đã thấy rằng đó là cái nhìn có liên hệ đến mục đích. Và quý vị có thể chờ đợi cái bộ truyện khác. Và thứ gì trở lại với điều mà chúng tôi vừa trình bày rồi, là riêng đối với như sự sách giá cũng giống như là rất là nhiều cuộc đối thoại mà chúng ta được đọc ở trong kinh điển, những cái tiếp xúc lắng nghe và lãnh hội đó, nó làm thay đổi hẳn đời sống. Và hôm nay khi mà chúng tôi ngồi trước máy cùng với quý phật tử đọc qua những dòng chữ này, thì có lẽ là giống như chúng ta đọc một cái câu chuyện, chúng ta đọc từ một giai thoại, cái sự cảm nhận sâu sắc là tại sao những người dạy của Đức Phật thay đổi được cả một cái mình, thay đổi cả một cuộc sống, thay đổi cả một con người. Thì chúng ta phải chìa khóa đặt mình vào cái vị trí của tu sĩ Sát Gia. Ở đây tu sĩ Sát Gia rõ ràng là đã có những cái đã có những giá trị, những giá trị rất là tốt. Thế nào là bậc thánh, thế nào là một vị du sĩ thật sự, thế nào là bậc tinh tâm, thế nào là một bậc biết nghe, biết lãnh hội, biết giải thoát. Thì những câu hỏi đó nó vốn đã được du sĩ Sát Gia luôn luôn đắn đo, luôn luôn suy tư. Tại khi Đức Phật này vừa đề cập đến thì vị này như lập tức, ngay lập tức lãnh hội, ngay lập tức thấy biết. Giống như là ở trong kinh Pháp Cú có đề cập là một người có trí đó, thì khi tiếp xúc với chánh pháp thì giống như cái lưỡi có vị danh, và cái người mà không có trí tiếp xúc với chánh pháp thì giống như là cái muỗng ở trong cái nồi canh vậy đó. Chứ chỉ canh dùng một chút thôi nhưng mà nếm cái đầu lưỡi thì vẫn có thể cảm nhận được. Còn có những người là cái muỗng nằm ở trong nồi canh mà lại không có nếm được, thì biết rất bình thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cái khả năng mà để lãnh hội và từ sự lãnh hội đó để thay đổi đời sống con người, và từ sự thay đổi đời sống con người quyết tâm để có cuộc sống mới, thật ra đó là một cái gì rất là bổ nhiệm, đó là cái gì rất là hiếm hoi xảy ra trong đời sống. Bởi vì đa phần sự thay đổi của chúng ta là do mắc buộc, đa phần sự thay đổi trong đời sống của chúng ta là do sự đưa đẩy của hoàn cảnh. Thì thưa quý vị, đối với Đức Phật luôn luôn ở trong mọi cái hoàn cảnh, ở trong mọi cái tình huống, ở trong mọi trường hợp, cho chúng ta thấy một sự việc là Ngài làm thế nào cho những người lắng nghe lãnh hội được Phật pháp, lãnh hội được những giá trị liên hệ đến giác ngộ giải thoát, và những giá trị đã liên hệ đến ngay cả cuộc sống của họ. Ngày nay chúng ta nhiều khi công việc mà chúng ta làm sao làm cho vui, làm sao làm cho đẹp, làm sao làm cho nó nổi tiếng, như là chúng ta tổ chức một buổi lễ để làm sao cho mọi người đến họ hoan hỷ nhiều, hay là họ cúng kiến nhiều hơn là chúng ta nghĩ rằng mình làm cái gì đó mà những người đến tham dự có thể lắng nghe, và từ sự lắng nghe họ cảm nhận được, họ chia sẻ được và có thể thay đổi cuộc sống của họ. Bởi vì người Phật tử rất là cần để chúng ta đặt lại vấn đề, chúng ta không phải là Phật pháp không có đề cập đến những giá trị cụ thể của đời sống. Phật pháp có vô số điều như vậy, nhưng mà chính cái sinh hoạt của những người Phật tử, cái sinh hoạt của tăng ni, cái sinh hoạt của các ngôi chùa, cái sinh hoạt của các hội Phật giáo thường quá chú trọng điều gì, thường quá chú trọng đến cái mà chúng ta gọi là thành công. Thành công ở trong sự thuyết phục người khác đi chùa, thuyết phục người khác đi lễ, thuyết phục người khác cúng dường. Nhưng mà chúng ta không có đặt nặng và không có để ý đến là những người đó khi mà đến với chùa học được gì, nghe được gì, hiểu được gì, thì cái đó là cái mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý trong cuộc sống của chúng ta. Thì thưa quý Phật tử, những bài kinh ngày hôm nay cũng như nhiều bài kinh khác cho chúng ta thấy cái hình ảnh rất là thực. Và Đức Thế Tôn còn tại thế, hầu như là ở trong tất cả sự tiếp xúc của đời sống của Ngài, Ngài chỉ muốn làm sao cho mọi người mà đến nghe được để hiểu được sự thật, hơn là những người đó họ trở thành một tín đồ, hơn là người đó họ trở thành một thí chủ, hơn là những người đó họ trở thành một người hâm mộ. Quan trọng nhất mà Đức Phật dạy là làm sao cho người ta có thể nghe và lãnh hội được. Bây giờ thì không biết sự đoạn tự quyền có còn ở trước máy không? Nếu sự đoạn tự quyền có bạn ở trước máy thì xin thân sự đoạn khoan nghỉ trở lại với một cuộc thảo luận. Sự đoạn tự quyền, chúng ta thấy ngày nay đa số người không có tha thiết vì mục đích giác ngộ giải thoát. Khi mà đến với tôn giáo thì chỉ cầu mong rằng mình được ban phước, được tha tội. Và ngôi chùa nào mà linh cầu nguyện nhiều thì người ta đến rất là đông, và ít khi người ta nghĩ rằng cái chuyện mà thắp sáng trí tuệ là một việc quan trọng. Thì kinh nghiệm của sự cầu tự nguyện là đối với Phật tử, ở trong trường hợp nào mà họ thích thú nhà Pháp, trong trường hợp nào họ thấy Phật Pháp là quan trọng, trong lúc phần đông thì chỉ quan trọng với sự cúng kiến để bái mà thôi. Xin tỉnh sự cầu tự nguyện.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, Giờ Thầy Đức Chúng Ngài Rõ, Giờ Cảm Ơn Cô Đức Quỳnh. Chị có gì nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch thần quả, quả thật thì ở trong một cái tinh thần đại thể của quần chúng để mà họ thích được nghe pháp, cái đó cũng do một cái tác nhân của các vị trụ trì, các vị giảng sư. Điều thứ nhất cái này các vị trụ trì là phải có một cái hướng để cho họ hiểu biết về Phật pháp, cũng như là phải khuyến khích họ phải biết quý trọng Phật pháp, phải có cái sự nghe pháp để hiểu Phật pháp, hơn là các vị trụ trì triển khai phát huy trên cái vấn đề mà lễ bái thờ cúng tụng niệm vân vân. Thế đây phải có thật thì nó có hai cái hình thái của một số Phật tử, một số nghiêng về cái niềm tin, một số nghiêng về cái trí tuệ. Để mà chúng ta có một cái hội chúng mà yêu quý Phật pháp, hội chúng mà thích pháp mến pháp thì điều đó quá tuyệt vời. Thì nghĩ mà cái rung Phật Pháp Bức Thức Tham Mát được duy trì cho tới hôm nay, đây là những người phải thực sự yêu mến Phật Pháp thì mới duy trì được. Cái điều này con xin nói trước một điều đó, chứ còn cái gì biết là còn nếu như mà trên rung này mà lễ bái cũng được thì có lẽ là những ai mê thích, những ai có cái sự tôn tập, thì những ai có cái tâm mà mong cầu hiểu biết được Phật Pháp thì người ta sẽ không vào. Cũng vậy, ông cái chùa cũng vậy, ông cái chùa hay ông cái nơi diễn đàn, cái đòi hỏi rất là lớn lao là đối với các vị, cái một vị chủ trì hay là một vị pháp sư, một vị giảng sư phải làm sao thể hiện, phải làm sao nêu cao cái vai trò của giáo lý, phải làm cái cao cả. Mà quả thật đây chính là cái điều mà Đức Phật Ngài ngày 8 tháng còn kháng nợ. Đây xin thú vị cái hình thức của lễ bái thì nó nghiêm trọng là cái niềm tin. Và cái niềm tin như vậy thì họ cứ họ cứ đi tới, họ cứ cúng kiến. Thì quả thật có một sự dồi dào về vật chất, một sự dồi dào về cái thứ sự. Nhưng điều phải nói rằng, nhưng điều về lâu về dài, với tâm tháng thời gian thì Phật Pháp ở tại nơi đó không được quản diễn, không được phát huy thì rất là tiếc. Cái đồng hội chúng đó, khi mà sau khi có sự lễ bái thì chúng ta phải gắn đặt vào một cái sự nghe Pháp. Bởi vì sau khi sám hối, chúng ta nên nhớ sau khi sám hối từng ở đạo tràng hay là từng ở các chùa, một vị giảng sư, một vị trụ trì đó ít nhất nói họ cho họ nghe vài ba câu Phật Pháp. Và cứ mưa dần thấm đất từ từ, rồi những chúng sinh nó có những sự điểm gì biệt khác nhau, thì những chúng sinh mà có cái sự tầm cầu, có sự cần hiểu biết về Phật Pháp đó, thì họ nghe, họ mới thấm, họ mới hiểu biết được. Thì cái điều mà khiến cho quần chúng để mà thích nghe Pháp, chúng ta phải nhân sự tùng sự, nhân một cơ hội của lễ hội, hay nhân cơ hội của cái chuyện cai tăng cai tục, hay là nhân cơ hội của cái chuyện tăng sự hỷ sự gì vân vân, chúng ta biết lời lắm, chúng ta biết giới thiệu và chúng ta biết nói những cái lời Pháp nó đúng lúc đúng thời phù hợp, thì đây chính là cái điều mà nó mang lại cái kết quả tốt đẹp. Không có lúc nào chúng ta cũng đem Phật Pháp ra chúng ta nói, hay như có một số Phật tử đi tới chỗ nào cũng nói về Phật Pháp, đi chỗ nào cũng bàn luận về Phật Pháp, nhiều khi đi xuống nhà bếp, nhiều khi đi vào cái chỗ mà nó đang say sưa nhộn nhẹt vân vân, thì chúng ta nói nó không phù hợp. Hay là cái hội chúng đó người ta đang có một cái thiền định, thì chúng ta không có nói cái đoạn luận Phật Pháp ngay khi đó, mà chúng ta phải biết đặt đúng lúc đúng thời. Đây chính là biết lựa chọn cái thời điểm, biết lựa chọn cái thời gian. Hiểu và biết như vậy thì tính thú vị nó tuyệt vời vô cùng. Bởi vì chẳng hạn như bây giờ nó phải đưa cho Phật tử biết được đối với Phật Pháp, nó không phải là khó. Mà thật sự nó cần thiết chúng ta phải hiểu về cái điều này, những cái pháp cơ bản, những pháp cơ. Chẳng hạn những gì phải hiểu về cái sự bố thí của mình, hiểu về cái sự cúng dường của mình, nó có cái quả lợi như của lớp như thế nào, và cái điều nào là cái điều mà quý vị nên cần thiết. Chẳng hạn như là trong các cái việc thí, sắc và đa năng, tham đa năng, trí đa thí, trong các pháp thí thì pháp thí, thắc lộ thí, thì họ nghe họ lạ. À, nếu pháp thí như vậy là cái pháp thí như thế nào? À, thì chúng ta mới biết rằng người mà mang đến cho chúng ta cái sự hiểu biết, và cái sự hiểu biết đó là chúng ta cần phải hiểu, có một tri kiến tốt đẹp, có một cái chánh kiến, có một hiểu biết đúng đắn về Phật Pháp. Phật Pháp này không phải là một cái điều mà như chúng ta suy nghĩ trong đầu chúng ta, Phật xuất hiện ra thôi, rồi đó chúng ta đến, chúng ta bái bái, chúng ta lại, chúng ta cầu cầu, chúng ta khẩn khẩn, chúng ta nguyện nguyện. Mà Phật Pháp này, đây chính là chuyển tải hay hoặc giải quyết những niềm đau, nỗi khổ, những niềm vui, nỗi buồn, những mất mát, những đau thương, những khắc khoải của chúng sinh mà không có lối thoát. Tại sao chúng ta mất mát đi khi những gì mà đâu xa cầm trái với của mình? Chúng ta mất mát đi những gì mà ta thương, ta yêu, ta mến, ta vừa lòng. Dạ, tại sao ta không thoát qua khỏi cái gì, cái sanh, cái già, cái đau, cái bệnh, cái chết? Và tại sao chúng ta phải sợ chết? Tại sao chúng ta tham sống? Giờ mới khuyên, mới chỉ dẫn cho họ trong cái sự cất giữ, trong cái sự đừng có keo kiệt mỏng xẻn chấp thủ cái tài sản của mình, bởi vì nắm mất rồi lại nắm tay không. Rồi chúng ta đến như thế nào, chúng ta ra đi cũng như thế đó. Chúng ta không có đem cái gì cả ngoài ra cái chuyện việc làm, việc thiện mà chúng ta đã tạo. Thì công đức mình đã tạo đó chính là những cái gì? Ngoài ra cái chuyện bố thí phải biết cái trì giới, biết cái trì giới phải biết nghe Pháp và biết tính Pháp. Và biết tính Pháp ở đây, biết tu tập ở đây chính là khi quý vị hiểu biết được Phật Pháp thì quý vị mới thực hành được Phật Pháp. Ngay cả trong việc bố thí, ngay cả trong việc lễ lại, cúng dường, hay là trong việc lễ bái, thì chúng ta biết rằng cái chuyện tụng niệm đó chính là để nhắc lại Phật ngôn,
để trùng duyên, để đọc lại Phật ngôn, để chúng ta hiểu biết và chúng ta tu tập, chứ không phải là bái sám. Nhờ cái bái sám đó mà chúng ta hiểu bệnh sinh an, ở cái bái sám đó mà chúng ta sẽ được Phật gia trì gia hộ. Thì cái điều đó quý vị nghĩ một cái phần rất nhỏ trong cái lợi ích của cái lời dạy Phật, cái của lợi ích của giáo pháp. Trong một triệu cái lợi ích cao cả nhất thì cái lợi ích đó chỉ là cái vấn đề mà hộ trì cho ta được khỏe mạnh, được thăng hoa, được yên ổn, được tốt đẹp, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ trong những cái ân đức cao cả. Chúng ta phải biết dạy cho họ nghe một cái lợi ích cao cả hơn, đó chính là chúng ta hiểu biết được Phật pháp để chúng ta hành pháp. Bởi vì ai hành pháp, pháp sư hộ trì người hành pháp, thì chúng ta phải nói dùng nhiều cái lời, cái từ để dẫn chứng cho họ, để chỉ cho họ thấy, để báo cho họ biết được. Cái đó chính là một cái mới là một giá trị lợi ích. Còn tất cả những cái mà cái chuyện mà chúng ta như là bố thí, thì giới tu tiến, cung kính, phục vụ vân vân, cái đó chỉ là những cái điều tuyệt thiện hay là cái điều thiện. Cái kết quả chỉ là kết quả của nhân thiên, rồi chúng ta cũng phải bị trầm luân, chúng ta bị sanh tử, chúng ta bị đau khổ trong cuộc đời này. Thì chúng ta phải dùng nhiều cái sự, nhiều cái lý để giải thích cho họ. Như thế thì khi quần chúng họ rất là thích nghe pháp, chắc thì chúng ta có một cái tình cảm, có một cái từng đoạn để chúng ta giới thiệu, để chúng ta chỉ dẫn họ đi theo. Ví dụ như là cậu biết ở chùa con cái đầu tiên con cho sám hối, con cũng cùng lên đọc kinh với Phật tử để sám hối. Thì sau một thời gian thì bắt đầu con mới nói với họ, bắt đầu ngắn lại, con cho cái thời gian tụng kinh nó ngắn lại, đọc những bài căn bản, con bắt đầu con dành cái thời gian đó để nói cho họ nghe. 15 phút cuối cùng, hay là một tiếng đồng hồ, chúng ta đọc khoảng chừng nửa tiếng một phút, 15 phút còn lại, 20 phút còn lại, nửa tiếng còn lại, con dành cho con nói pháp cho họ nghe. Nói hôm nay quý vị đọc cái kinh văn như thế này, ý nghĩa chỗ này nó là như thế này. Chúng ta thường thường thì đọc cái gì đó, chỉ đọc xô, nhưng bây giờ giải chú chị nghe cái này tại sao mà Phật dạy. Chẳng hạn như là mất nước mất nhiều hơn 47 đại dương ở trong bài kinh khuyến tu, bao nhiêu kiếp mà trầm luân sanh tử, nước mất nhiều hơn 47 đại dương. Quý vị nghe cái sự so sánh của Phật nó lạ quá, phải không? Nước mắt này đổ xuống như là 47 đại dương, tại sao như vậy? Là quý vị biết chúng ta đã trầm luân sanh tử đau khổ biết bao đời nay rồi. Thứ sắc này như là vậy, như là giải núi, máu này đổ xuống như là những dòng sông của bốn biển, chứ đừng có chi là nước mắt. Và nước mắt này mà chúng ta thấy là một con người mà khóc bao nhiêu lần trong cuộc đời, mà chúng ta đã khóc quá nhiều lần, chúng ta đã đổ lệ rất nhiều lần trong những sự sanh ly tử biệt, trong những niềm đau nỗi khổ, trong những sự oán hờn, trong những sự buồn tủi khổ đau của cuộc đời, chúng ta đổ xuống như vậy, quý vị thấy có sợ chưa? Bây giờ ta sẽ không biết tu, không biết dừng lại, không biết quay về với chính mình, nghe lời Phật dạy. Thì chúng ta lựa những cái lời, những cái ý nghĩa trong kinh văn đó, chúng ta trước nhất là chúng ta giải cho thích họ nghe, nha. Họ rất là mừng, rất là quan hệ. Nó từ xưa tới giờ đọc cái kinh văn, đọc thì con lại, con đọc, con nghe vậy thôi, chứ quả thật thì con không có cái sự suy nghĩ gì. Nhưng hôm nay sự nói thì con mới thấy là Phật này dùng hình ảnh ví dụ rất là to lớn và quả thật như vậy. Đời sống này nó phú ít, nó khổ nhiều, bao nhiêu nước mắt đã đổ xuống rồi, bao nhiêu cái niềm đau nỗi khổ rồi, vì quý vị có sợ chưa? Thì bằng những cái có nhiều cách lắm, chúng ta sẽ tạo cho họ có thể thích nghe được, tạo cho họ cảm thấy rằng cái Phật pháp nó là xung quanh họ, vì gì họ có thể thấy, họ có thể nghe, họ có thể hiểu. Chứ không phải cũng như là kinh văn họ giảng dạy cho những cái gì mà xa xôi, nó lớn, nó không vô cùng. Cũng giống như họ nghĩ rằng cái chuyện hành thiền là cái chuyện khó, nhưng thì quả thật là khó, nhưng nó rất là dễ khi chúng ta muốn hành thiền. Này cũng vậy, nó sẽ rất là tốt khi những ai muốn nghe, và chúng ta sẽ tập lắng nghe. Từ cái sự nghe này, ví dụ có cái trí tuệ, mà không có cái trí tuệ nào cho bằng chính là cái phước nghe pháp, chứ cái phước suy nghĩ pháp, cho cái sự thực hành pháp, cái trí tuệ, cái sự khôn khéo, cái sự lanh lợi, nó rất là tốt đẹp, nó mang tới cho chính chúng ta. thì khi chúng ta có nhiều cách dẫn, nhiều cách chuyển tải, nhiều cách tức là giải thích cho họ, thì họ có thể ngồi cái thách thức tốt. Chứ chúng ta đừng có nhiều khi là chúng ta phải vừa với cái thời gian, và đặc biệt là cái thời gian thuyết pháp. Nhiều khi có một số vị ấn sư cho rằng chúng ta phải thuyết một tiếng, hai tiếng, một giờ, hai giờ đồng hồ. Đứng theo cái nhìn của chính con, chúng ta trường đoạn con nghĩ rằng là làm sao thuyết pháp mình nói cho người ta hiểu kìa, chứ không phải chúng ta nói để cho đủ với cái thời gian mà nói cho người ta hiểu, thì cách nào để chúng ta chuyển tải khi họ thích nghe cái lời pháp đó, khi họ thích nghe cái điều pháp đó, khi họ thích nghe cái pháp đó, là chúng ta phải biết chuyển tải, chúng ta phải biết biết phù hợp khế cơ với chính ngay lúc đó, khế lý ngay lúc đó với chính họ, thì chúng ta sẽ được thành công và tạo cho họ thấy một cái món ăn, một cái hương vị của giáo pháp nó rất là tốt đẹp. Nó không phải chỉ như một cái sự suy nghĩ bình thường của chính mình. Phật thuyết như vậy chắc để dành cho những người tu tập cao sang, hay là Phật thuyết như vậy là để cho những người có sự tu tập cao cả, mà Đức Phật này xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho tất cả đại chúng. Những ai có mắt, những ai có tai, những ai có thể muốn tầm cầu, muốn có thể nghe được. Và cái đó không phải là người có cái trí tuệ, người phải có cái trình độ, người có học hành như thế nào, mà chúng ta có thấy, có nghe, có hiểu biết là quý vị có thể hiểu được. Chúng ta phải chuyển dời cho nó thích hợp ở trong cái căn cơ, trong cái sự suy nghĩ của chính họ. Cho nên nói gì quý vị nói thôi con không hiểu biết gì, con biết biết buôn bán làm ăn, đi làm rồi về sống rồi có chút đỉnh gì đó đến để làm phước cho chùa, rồi thắp hương lễ Phật. Họ chỉ nghĩ đơn giản là thôi, con đến con thắp hương lễ Phật tầm mùng 1-30 gì đó là để cho gia đình con, gia đạo của con nó yên ổn. Thì họ nghĩ một cách tức là rất là giới hạn, nhưng chúng ta phải thể hiện cho chính họ là có như là pháp Phật nó đa môn và đa tác dụng, và nó có thể ứng xử, nó có thể giải quyết toàn bộ những sự suy nghĩ, những niềm đau, nỗi khổ, những cái sự hiểu biết của chính họ. Nó có từng căn cơ, nó có từng sự suy nghĩ, thì chúng ta sẽ có nhiều cách, chúng ta sẽ có nhiều cái hoạt cảnh. Nếu như vị pháp sư đó biết quyển chỉ và biết thích nghi, nhiều khi chúng ta có thể nói từ 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, nhưng họ có thể hiểu biết được, họ có thể nắm bắt được. Còn hơn là nhiều khi mà chúng ta biết 2-3 tiếng hoặc 1 tiếng đồng hồ hoặc vân vân, thì cái thời gian nó rất là dài, thì nó rất là nguy hiểm. Chúng ta nói đi cho người nghe, chúng ta nói để cho chúng ta nghe. Chúng ta nói đi cho người hiểu để chúng cái mà chúng ta
không biết chuyện gì có thể gì cũng đã đối xử chưa chỉ để người ta đối xử rất xin chuyện chưa có gì thứ gì có lẽ là cũng đã hết chuyện rồi. Chứ vì chỉ có một vài câu ngắn để nói với quý vị như vậy là riêng trong trường hợp mà chúng ta nghe pháp, nếu chúng ta cố ý tìm những giá trị làm cho chúng ta sẽ nghe được, thì cho dù một câu kinh ngắn hay là một bài hát rất là quen thuộc, thì chúng ta vẫn tìm ra những điểm hay. cái sự chú tâm rất là quan trọng. Nỗ lực biết Phật đàn giảng điều gì được. Vậy rồi chi kỳ sau, hỏi chi kỳ sau ta sẽ giảng cho các con nghe về điều này, điều này. Và sau đó chi kỳ sau được Thư Vân và Đức Sư Tôn, thì Đức Sư Tôn thì hãy nghe và suy diễn chỉ ta sẽ giảng. Cái lắng nghe thì là và suy diễn là một cái sự chú tâm tìm ra ý nghĩa gì đó từ bài học, từ cái lời giảng, từ cái lời kinh. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra những giá trị hết sức là lợi lạc. Rất là cảm ơn Thư Tổ Thư Quyền đã vào rung ngày hôm nay. Nhưng mà Thư Tổ Thư Quyền hoan hỷ về cho một chút có việc cần liên lạc với Thư Quả. Chỉ từ sức hoạt hôm nay của rung sẽ có một đề phần mà đến đây hoàn mãn. Kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư thực tục. Xin chào tất cả quý sư tử, kính quý nhà thực tục. Một ngày ăn, một đêm ăn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lành thai, con Như Trúc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của quốc cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong kính pháp nhiệm màu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah. Oh.